Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một tổng giám đốc dầu khí bị bắt vì liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Cựu Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư bị khiển trách về vụ Mobifone AVG, tàu vũ trụ của NASA đáp thành công xuống sao hỏa, và Trung Quốc sẽ xây căn cứ trí tuệ nhân tạo dưới Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tàu vũ trụ InSight của NASA đã đáp thành công xuống sao hỏa hôm 26 tháng 11 và đã gửi những hình ảnh đầu tiên chụp được từ hành tinh đỏ về trái đất chỉ vài phút sau khi hạ cánh, theo hãng tin Reuters. Đây là lần đầu tiên một tàu thám hiểm không gian hạ cánh thành công xuống sao hỏa từ khi robot thăm dò Curiosity tới hành tinh đỏ này hồi tháng 8 năm 2012. Theo NASA, tín hiệu xác nhận InSight tiếp đất truyền về trái đất lúc 3 giờ kém chiều ngày 26 tháng 11 giờ miền đông của Mỹ. Các chuyên gia và các giới chức NASA tại trung tâm kiểm soát gần Los Angeles reo hò mừng rỡ khi nhận được tín hiệu InSight đáp thành công. Ông Jim Bridenstine, giám đốc cơ quan không gian NASA được Washington Post trích lời nói, thật là một ngày tuyệt vời cho đất nước chúng ta. Cũng như những nhiệm vụ thám hiểm sao hỏa trước, InSight phải vượt qua 7 phút tử thần, thời gian cần thiết để một con tàu đi xuyên qua bầu khí quyển mỏng của sao hỏa với vận tốc siêu thanh trước khi giảm tốc độ và hạ cánh. Tàu InSight tiếp cận bầu khí quyển sao hỏa ở vận tốc lên đến 19.300 km/h, lao xuống với góc nghiêng phù hợp trước khi giảm xuống chỉ còn khoảng 8 km/h và cuối cùng là dừng hẳn khi đổ bộ xuống bề mặt. Tàu vũ trụ InSight là dự án quốc tế trị giá 1 tỷ đô la khởi hành vào ngày 5 tháng 5 từ căn cứ không quân Vandenberg ở California. Đây là lần cất cánh đầu tiên của một phi vụ liên hành tinh từ bờ Tây nước Mỹ. Các công tố viên liên bang cho biết ông Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã vi phạm thỏa thuận nhận tội vì nói dối với các nhân viên điều tra liên bang trong vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Hôm 27 tháng 11, hãng tin Reuters trích hồ sơ tố tụng của các công tố viên trình lên tòa án ngày 26, nói rằng ông Manafort không đồng ý với khẳng định của công tố viên đặc biệt Robert Mueller rằng ông Manafort khai dối với các nhà điều tra và do vậy đã vi phạm thỏa thuận nhận tội. Tuy nhiên, hai bên thống nhất rằng phiên tòa sẽ tiếp tục và ra bản án đối với ông. Hồ sơ tố tụng nộp lên tòa nói rằng, sau khi ký thỏa thuận nhận tội, ông Manafort đã vi phạm một số tội theo quy định của luật lệ liên bang khi nói dối Cục Điều tra Liên bang FBI và Văn phòng Cố vấn đặc biệt về một số vấn đề liên quan, theo hãng tin AP. Theo các chuyên gia, nếu như không được đặc xá, ông Manafort, 69 tuổi, sẽ phải chịu án tù chung thân. Vào tháng 9, ông Manafort nói sẽ hợp tác với Cục Điều tra Liên bang về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông đã bị tuyên có tội tại một tòa án liên bang ở Washington đối với hai tội danh là âm mưu chống lại Hoa Kỳ và âm mưu cản trở công lý. Vào tháng 8, ông Manafort bị kết tội tại bang Virginia về những cáo buộc trước khoảng thời gian ông quản lý ban vận động tranh cử của ông Trump và có liên quan tới công tác của ông với các chính trị gia thân Nga ở Ukraine. Một nhà khoa học Trung Quốc và một giáo sư Mỹ đang bị điều tra trong vụ hai em bé song sinh được điều chỉnh gen đầu tiên trên thế giới, theo Reuters và USA Today. Tân Hoa Xã sáng ngày 27 tháng 11 cho biết Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã ra lệnh lập tức điều tra cuộc thí nghiệm của ông Hạ Kiến Khuê. Trong một đoạn video được công bố ngày 26 tháng 11, nhà nghiên cứu Hạ tuyên bố cặp em bé song sinh đã ra đời vài tuần trước. Ông nói các em đều có ADN được chỉnh sửa để kháng nhiễm HIV, theo AP. Nhóm nghiên cứu của ông Hà nói đã sử dụng CRISPR, một họ trình tự ADN trong vi khuẩn để biến đổi gen phôi thai, tạo ra một cặp bé gái song sinh khỏe mạnh. Đây là cặp sinh đôi đầu tiên được sinh ra có gen được chỉnh sửa. Theo hãng tin AFP, nghiên cứu của ông Hạ được nhắc đến trên tạp chí khoa học MIT Technology Review vào ngày 25 tháng 11. Bài viết trên tạp chí Mỹ nằm trong số các tài liệu được đội nghiên cứu của ông Hạ đăng tải trên mạng, nhằm tuyển thêm các cặp đôi tình nguyện tham gia cuộc thí nghiệm cặp đôi em bé song sinh được điều chỉnh gen. Nhà nghiên cứu người Trung Quốc cho biết hai cháu bé Lulu và Nana được sinh ra từ biện pháp thụ tinh nhân tạo, nhưng sử dụng trứng đã được điều chỉnh đặc biệt trước khi cấy vào tử cung của người mẹ. Ngay sau khi ghép tinh trùng của người cha vào trứng, các bác sĩ sẽ cấy thêm protein CRISPR-Cas9 và thực hiện một cuộc phẫu thuật gen với mục tiêu bảo vệ các cháu bé trong tương lai không bị nhiễm HIV, ông Hà nói. Hôm 27 tháng 11, đài ABC News cho biết tiến sĩ Michael Dean, giáo sư Đại học Rice của Mỹ đã bị trường này điều tra và ngừng tài trợ cho nghiên cứu có liên quan đến ông Hà Kiến Khuê. Trường Rice cho biết nhà trường hoàn toàn không hay biết về cuộc nghiên cứu này vì nó được thực hiện bên ngoài nước Mỹ. Được biết, Mỹ nghiêm cấm việc điều chỉnh phôi thai người. Điều chỉnh gen được xem là biện pháp tiềm năng chữa trị các loại bệnh có khả năng di truyền. Tuy nhiên, đây vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi dữ dội vì những biến đổi gen này sẽ di truyền sang nhiều thế hệ và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quỹ gen chung của nhân loại. Tạp chí MIT Technology Review cũng cảnh báo công nghệ này đặc biệt gây tranh cãi về đạo đức nghiên cứu. Ông Hạ từng nghiên cứu tại Đại học Rice và Đại học Stanford ở Mỹ trước khi về nước. Hiện tại, một nhóm chuyên gia độc lập đã được Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam thuê để điều tra xác minh về nghiên cứu của ông Hạ. Dù vậy, ông Hạ chưa thể công bố chi tiết nghiên cứu của mình trên bất kỳ tạp chí khoa học nào. Danh tính của hai đứa trẻ, nếu có, cũng đã được giữ bí mật. Tại thời điểm này, chưa có bất kể bằng chứng nào cho thấy hai đứa trẻ được chỉnh sửa gen đang sống giữa chúng ta, ngoại trừ chính tuyên bố của ông Hạ Kiến Khuê.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cựu Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bị Đảng Cộng sản khiển trách hôm 27 tháng 11 do thiếu trách nhiệm trong một hoạt động đầu tư với thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam. Trang Thông tin Chính phủ cho hay, Ban Bí thư của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội để xem xét thi hành kỷ luật ông Vinh, hiện đã nghỉ hưu. Ban Bí thư xác định rằng khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm khi ký một công văn vào tháng 11 năm 2015 của Bộ, đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào một dự án, trong đó Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone của nhà nước mua 95% cổ phần của công ty tư nhân AVG, theo Thông tin Chính phủ. Hồi tháng 3 năm nay, Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận rằng đã có những lỗi lớn trong việc thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG trước khi phía nhà nước chi gần 8.900 tỷ đồng để mua lại hãng này, dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước là hơn 7.000 tỷ đồng. AVG có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu, một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền do doanh nhân bất động sản Phạm Nhật Vũ thành lập. Cũng trong tháng 3, dư luận xôn xao khi hợp đồng mua cổ phần giữa Mobile Phone và AVG đã được hai bên thống nhất hủy bỏ. Mặc dù vậy, hàng loạt quan chức nhà nước liên quan đến thương vụ bất thành này vẫn bị Đảng Cộng sản kỷ luật, trong đó mới đây nhất là cựu Bộ trưởng Vinh. Trang Thông tin Chính phủ cho biết rằng sau khi đã có những thông tin bất thường về dự án, ông Bùi Quang Vinh đã có văn bản đề nghị dừng dự án, nhưng việc làm này đã quá muộn vì Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan cấp trên của Mobile Phone, đã quyết định phê duyệt và thực hiện dự án. xét nội dung, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác đóng góp cho Đảng, Nhà nước của ông Bùi Quang Vinh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh bằng hình thức khiển trách vẫn theo thông tin chính phủ. Việc thanh tra thương vụ giữa Mobifone và EVG diễn ra cùng lúc Đảng Cộng sản mở rộng chiến dịch chống tham nhũng. Tiếp sau của thanh tra, Bộ Công an Việt Nam hôm 10 tháng 7 đã ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin Truyền thông vì vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Đến giữa tháng 11, Bộ Công an bắt thêm ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc, và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Mobifone với cáo buộc tương tự như của ông Trà. Cũng liên quan đến vụ này, ông Nguyễn Bắc Son bị Đảng kỷ luật gồm cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 và bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Người kế nhiệm của ông Nguyễn Bắc Son ở chức vụ trưởng là ông Trương Minh Tuấn bị Đảng kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, ông Tuấn cũng thôi chức Bộ trưởng và được điều trở lại làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng.
Trả lời câu hỏi vì sao lại để xảy ra chuyện đại sứ Nhật phải gửi thư cảnh cáo dừng thi công dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên vì tình trạng chậm thanh toán. Một lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giấu tên khẳng định với tờ Zing hôm 27 tháng 11 rằng số tiền dành cho dự án đã có rồi, nhưng vì Quốc hội chưa thông qua nên không thể xuất tiền. Trước đó, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đã gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các lãnh đạo bộ ngành cho biết thành phố này đã chậm thanh toán cho các nhà thi công và nhà thầu tư vấn số tiền lên đến hơn 100 triệu đô la tính cho đến ngày 16 tháng 11. Đây là tuyến đường sắt được thực hiện bằng vốn ODA của Nhật Bản từ năm 2007. Báo Tuổi Trẻ trích thư của Đại sứ Nhật cho biết dự án được đánh giá là rất quan trọng này đã không được chính phủ Việt Nam phân bổ ngân sách từ tháng 10 năm ngoái vì sự chậm trễ trong việc phê duyệt quyết định điều chỉnh đầu tư. Được biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên được Thủ tướng Việt Nam thông qua vào năm 2006. Sau đó, Việt Nam ký vay vốn ODA của Nhật Bản để thực hiện dự án này vào năm 2007, với tổng mức đầu tư ban đầu là 17.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2009, mức đầu tư này đã được tính toán lại và đội vốn lên đến gần gấp 3 lần, tới 47.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA của Nhật Bản là 42.000 tỷ đồng, chiếm hơn 88%, và phần còn lại là vốn đối ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh này cũng khiến cho dự án phải lùi lại 6 năm, đến năm 2012 mới được chính thức khởi công lại. Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Nguyễn Minh Quang, được báo Việt Nam Mới dẫn lời cho biết, với tiến độ thi công năm 2017, cần phải có 5.400 tỷ đồng cho dự án. Tuy nhiên, số tiền vốn ODA mà Trung ương cấp chỉ mới được 2.100 tỷ đồng vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 và việc giải ngân vẫn chưa được đẩy nhanh, dẫn đến chậm trễ tiến độ. Theo lời lãnh đạo này, thì phía Nhật Bản đặt vấn đề rất nghiêm túc và gay gắt. Ông nói, vốn họ đã chuẩn bị đủ, nhưng chúng ta chưa xử lý việc phân bổ vốn cho dự án. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện tuyến Metro số 1 cần phải có số vốn khoảng 28.000 tỷ đồng, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ mới bố trí cho 7.500 tỷ đồng, dẫn đến mức thiếu hụt là 20.500 tỷ đồng. Thành phố đã tạm ứng ra hơn 3.200 tỷ đồng kể từ cuối năm 2016 đến nay, nhưng vẫn không đủ để chi trả. Trả lời trên Zing, một lãnh đạo giấu tên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói rằng vì tính chất quan trọng của dự án và số tiền điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên rất lớn, nên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị chịu trách nhiệm trình Quốc hội phải xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi trình lên Quốc hội. Ông này cũng khẳng định rằng chúng tôi đã tính toán kỹ và chuẩn bị sẵn tiền cho dự án, chỉ đợi Quốc hội thông qua thôi. Trong thư gửi lãnh đạo Việt Nam, Đại sứ Nhật Kunio nói, áp lực lên các nhà thầu đã đến mức giới hạn và ông cảnh báo nếu đến cuối tháng 12 mà các vấn đề này không được giải quyết thì dự án sẽ buộc phải ngừng thi công.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cách đây ít ngày đã bắt giữ ông Đường Hùng Cường, lãnh đạo của một công ty dầu khí ở Nghệ An do liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Theo tin hôm 27 tháng 11 trên các trang Sputnik Việt Nam và MSN tin tức, trang MSN dẫn lại tin của Tuổi Trẻ, trong khi Sputnik không thể hiện tin gốc được lấy từ nguồn nào ở Việt Nam, dù nội dung không khác gì tin của Tuổi Trẻ. Bản tin đăng trên MSN nói một nguồn tin từ Công an Nghệ An cho Tuổi Trẻ biết vụ bắt giữ ông Đường Hùng Cường, 41 tuổi, đã diễn ra hôm 21 tháng 11. Ở thời điểm bị bắt, ông là chủ tịch của Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Nghệ An. Vẫn theo bản tin, Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Nghệ An khám xét nhà ông Cường ở thành phố Vinh. Tin tức về vụ bắt giữ được trang web của báo Tuổi Trẻ đăng lên vào lúc 4 giờ chiều ngày 27 tháng 11, nhưng đến khoảng 6 giờ chiều cùng ngày đã không còn tồn tại. VOA cố gắng liên lạc với Cục Cảnh sát Hình sự để xác nhận tin này, song họ không phản hồi. Trong khi đó, một nguồn tin báo chí ở Việt Nam nắm thông tin về vụ việc khẳng định với VOA rằng việc bắt giữ chắc chắn đã diễn ra và nhận định có thể là Tuổi Trẻ phải rút lại tin vì đường dây liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nó lớn thế nào đó. Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, từng là chủ tịch của PVC, một công ty trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã bỏ trốn sang Đức khi bị truy tố liên quan đến một vụ án tham nhũng. Hồi tháng 7 năm 2017, ông Thanh được đưa trở lại Việt Nam sau một diễn biến mà chính quyền Đức cáo buộc là các đặc vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh trong khi ông đang xin tị nạn. Ngược lại, Hà Nội đã bác bỏ cáo buộc đó và trưng ra bằng chứng là ông Thanh đã đầu thú. Đầu năm nay, ông Thanh bị một tòa án ở Việt Nam kết án chung thân về tội tham ô.
Suốt 5 tuần lễ vừa qua, vô vàng Facebook và hàng trăm blog tự do bàn tán sôi nổi về quyết định của Bộ Chính trị xây dựng một nghĩa trang lớn tại huyện Thạch Thất ở chân dãy núi Ba Vì, cách trung tâm thủ đô 40 km. Lý do là nghĩa trang Mai Dịch giữa Hà Nội đã gần hết chỗ. Đây là nghĩa trang lớn nhất nước, dành riêng cho cán bộ cấp cao, hầu hết là đảng viên Cộng sản và những doanh nhân. Cần nói ngay rằng thực tế chứng minh một tỷ lệ không nhỏ cán bộ cấp cao tham nhũng, quan liêu, lãng phí ghê gớm, phá nhiều hơn xây, phạm pháp ra tòa, không xứng đáng được ưu đãi. Một kế hoạch cụ thể đã được phát thảo với mô hình thu nhỏ 1/1500 tại xã Yên Trung, gồm có 2.200 đến 2.500 ngôi mộ, chiếm 120 hectare đất, mỗi ngôi có diện tích chừng 35 m². Chi phí dự trù cho nghĩa trang này lên đến 1.400 tỷ đồng, bằng 61,5 triệu đô la. Nhiều trí thức, giảng viên, nghệ sĩ, quần chúng lên tiếng công khai đòi hủy bỏ kế hoạch xây dựng nghĩa trang to lớn quá đắt này. Những tiếng nói mạnh mẽ rất đáng chú ý có sức thuyết phục là của blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Nguyễn Văn Thọ và nữ nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi, có chung một ý kiến rằng không nên phân chia đẳng cấp với người đã chết, chung riêng cán bộ cao cấp phân biệt với cán bộ trung sơ cấp và dân thường, những người được coi là thứ dân khi mọi công dân về nguyên tắc nhân phẩm là bình đẳng.
Ý kiến rất xác đáng là nước ta còn nghèo, chi tiêu cần hết sức tiết kiệm, phải lo cho người dân còn sống trước khi lo đến việc an táng người đã chết. Tại sao chế độ này quyết định xây vô số những tượng đài hàng ngàn tỷ một cách dễ dàng, trong khi trường học vùng cao cho các em học sinh vẫn còn tường đất, mái ranh, bệnh viện nhiều nơi chật chội. Hai bệnh nhân nằm chung giường rất nhiều nơi ở Sơn La, Lai Châu. Các em đi học không có cầu bắc qua sông, phải bơi, bám dây cáp rất nguy hiểm. Nhiều em phải bỏ học, có em bị chết đuối. Đây là những việc làm bức thiết, cấp bách phục vụ đời sống của công dân. Phải là những ưu tiên của lãnh đạo, của nhà nước, của dân, lo cho dân và vì dân. Nghệ sĩ Kim Chi cho rằng quyết định xây nghĩa trang hơn ngàn tỷ riêng cho cán bộ cao cấp lúc này là một biểu hiện vô cảm, trái đạo lý và đặt ra câu hỏi rất thích hợp. Đầu óc lãnh đạo có bị làm sao? Trái tim họ để ở đâu? Nợ quốc gia ngập đầu, ngân sách thiếu hụt, dân nghèo khổ còn đông, sao lại phung phí tiền của dân tới thế? Tôi có thêm ý kiến như sau. Tôi đã quan sát ở các nước Pháp, Đức, Hoa Kỳ không hề có nghĩa trang nào dành riêng cho cán bộ cao cấp. Tướng De Gaulle, Tổng thống Mitterrand đều an táng tại quê nhà. Điện Pantheon là mộ tập thể của những người con vĩ đại đã làm rạng danh nước Pháp. Trước điện là dòng chữ Tổ quốc ghi ơn những con người vĩ đại. Qua hai thế kỷ hiện mới có 65 ngôi mộ trong ngôi điện này. Phần lớn là các nhà tư tưởng, nhà văn, nhà khoa học có sáng tác phát minh nổi bật. Đó là Victor Hugo, Alexander Dumas, Pierre Curie, André Malraux. Chỉ có Sadi Carnot là tổng thống duy nhất được an táng tại đây. Tôi đã đến nghĩa trang Arlington ở Hoa Kỳ. Mộ tổng thống Kennedy chiếm có 6 mét vuông tại đây, không khác gì các mộ khác, mộ các sĩ quan, chiến sĩ ở cạnh.
Tôi nhớ đến bản di chúc của ông Hồ Chí Minh, có ghi rõ mong muốn được hỏa táng và ước muốn hỏa táng sẽ được thực hiện rộng rãi, ít tốn kém lại hợp vệ sinh. Chính đây là điều trong di chúc mà lãnh đạo cần thực hiện trọn vẹn lúc này. Đây là điều ông Lê Duẩn tự ý dùng bút xóa bỏ. Anh Vũ Kỳ và tôi đã thực hiện âm mưu tiết lộ công khai, buộc lãnh đạo phải tòi ra toàn văn bản di chúc để trình Quốc hội và sau đó in ra toàn bộ nguyên vẹn bản di chúc. Hỏa táng thi hài ông Hồ vẫn là một nhu cầu tinh thần, một món nợ đối với người đã khuất. Huống gì nhiều nhà duy tâm cho rằng chính vì không hỏa táng hay chôn cất toàn thân ông Hồ mà đất nước không yên, oan hồn ông đè nặng khuấy động trên đất nước này. Một chi tiết quan trọng là chính phủ từng ra văn bản kêu gọi nhân dân thực hiện hỏa thiêu một cách rộng rãi, phổ biến. Sao lại làm cái việc ngược lại là xây dựng nghĩa trang yên trung, nói một đằng làm lại một nẻo là thế? Rõ ràng đây là ý riêng của Bộ Chính trị, đi ngược lòng dân, đi ngược cả di chúc ông Hồ mà họ ra rã kêu gọi phải học tập và làm theo, không gì mỉa mai bằng. Ban tuyên huấn Trung ương Đảng hãy mở một cuộc điều tra dư luận hay trưng cầu dân ý để xem ý dân thực sự ra sao về vấn đề hệ trọng này. Chắc chắn lòng dân sẽ bác bỏ ý định của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, và có lẽ người bảo vệ mạnh mẽ nhất đề án nghĩa trang yên trung là ông Tổng Trọng, khi ông đã 74 tuổi, già yếu, với hy vọng riêng tư được là một trong những nhân vật đầu tiên ứng cử việc sẽ được yên nghỉ tại đây. Quốc hội phiên tới ắt phải thảo luận về cả đề án 1.400 tỷ đồng này. Để xem khi ý định của Tổng Bí thư, của Bộ Chính trị đi ngược với lòng dân thì Quốc hội sẽ đứng về phía nào. Đó là Quốc hội của nhân dân hay chỉ là những ông bà nghị bù nhìn của đảng chuyên xoay lưng lại với nhân dân, coi dân là rơm rác.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc dự kiến xây dựng một căn cứ dưới đáy biển được điều hành bằng trí thông minh nhân tạo để giúp tăng cường hoạt động quốc phòng của Bắc Kinh ở Biển Đông, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tờ báo có trụ sở Hồng Kông với tên tiếng Anh là South China Morning Post cho biết hôm 26 tháng 11 rằng Trung Quốc đang xây dựng cơ sở sau này có thể trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên trái đất. Dự án mang tên Hades, vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, được Học viện Khoa học Trung Quốc khởi động ở Bắc Kinh trong tháng này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể là người đứng đằng sau dự án này, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Vào tháng 4, trong một chuyến thăm tới Viện Nghiên cứu Nước Sâu ở Tam Á của tỉnh Hải Nam, ông Tập kêu gọi các nhà khoa học làm một cái gì đó trước đây chưa từng có. Không có con đường nào dưới đáy biển, chúng ta không cần phải theo đuổi các nước khác vì chúng ta là con đường đó, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích lời ông Tập nói. Dự án này gồm có các bến neo đậu dưới nước và các tàu ngầm không người lái để tiến hành khảo sát đáy biển. Các cáp điện và đường dây liên lạc sẽ kết nối căn cứ với tàu hoặc trạm năng lượng. Khu vực đặt căn cứ dự kiến nằm trong vùng nước sâu nhất của đại dương, thường là vực thẳm hình chữ V ở độ sâu 6.000 m tới 11.000 m. Dự án sẽ tốn 1,1 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 160 triệu đô la, bằng một nửa chi phí cho việc xây dựng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới tại tỉnh Quý Châu, theo các nhà khoa học. Trung Quốc có thể vận hành căn cứ này từ rãnh Manila ở Biển Đông, là khu lãnh hải có nhiều tranh chấp mà Bắc Kinh đã xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trong đó, theo Hoa Nam buổi sáng. Trung Quốc cũng muốn xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân nổi trên Biển Đông vào năm 2020, một việc làm được cho là sẽ vi phạm luật quốc tế. Một tòa án của Liên Hợp Quốc vào năm 2016 đã ra phán quyết rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử nào đối với Biển Đông, một hải phận quốc tế mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền một phần trong đó. Philippines đưa vụ kiện này ra tòa trọng tài quốc tế vào năm 2013 dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino. Chính sách của Manila trên Biển Đông đã thay đổi lớn kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte gặp ông Tập. Vào tuần trước, hai bên đã đồng ý hợp tác về mặt kinh tế và ký kết một bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí. Theo đài ABS-CBN của Philippines đưa tin hôm 26 tháng 11, Biển Đông là một trong những khu vực xung đột nhiều nhất trên thế giới, nơi Trung Quốc đơn phương đưa ra yêu sách đường 9 đoạn để tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ khu vực, dù bị Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế phản đối gay gắt. Tuy nhiên, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, có ý kiến cho rằng Bắc Kinh có thể chia sẻ dữ liệu và công nghệ với các nước láng giềng để giành được sự ủng hộ. Khu vực sâu dưới đáy biển có môi trường khắc nghiệt, áp lực lớn, sự xói mòn, địa chất yếu và động đất có khả năng đe dọa bất cứ cấu trúc nào. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí có thể vượt xa bất cứ ước tính nào. Tiến sĩ Du King Hai, nhà nghiên cứu tại Đại học Hải Dương Thượng Hải, cho rằng khoản ngân sách 1,1 tỷ nhân dân tệ khá eo hẹp để thực hiện dự án này. Lãnh đạo không nắm thực quyền của Bắc Hàn Kim Jong-nam dự kiến sẽ gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chuyến thăm tới thủ đô Caracas của quốc gia Nam Mỹ, theo văn phòng báo chí của Venezuela cho biết hôm 27 tháng 11. Ông Kim, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nhân dân tối cao, là cơ quan nghị gật của Bắc Hàn với các cuộc họp một lần hoặc hai lần trong năm. Tới Caracas hôm 26 tháng 11, ông Kim gặp Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Areza theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela. Ông Maduro sẽ chào đón lãnh đạo Bắc Hàn trong lúc ông đang tìm cách thắt chặt thêm các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia đối thủ của Mỹ và nhiều nước châu Âu như Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh đất nước Nam Mỹ này đang gánh chịu tình trạng siêu lạm phát và khủng hoảng kinh tế kéo dài sang năm thứ năm. Mỹ và châu Âu đã áp đặt các chế tài lên các chính khách Venezuela và ngăn chặn một số giao dịch tài chính với quốc gia này nhằm trừng phạt những cáo buộc về tham nhũng, vi phạm nhân quyền và việc ông Maduro tái đắc cử vào tháng 5 đã bị quốc tế chế nhạo là một trò hề. Ông Maduro đổ lỗi cho cuộc chiến tranh kinh tế của Mỹ và những đối thủ chính trị trong nước của ông là lý do gây ra những rắc rối ở Venezuela. Các nhà chỉ trích nói rằng một mô hình kinh tế xã hội thất bại là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nhân đạo đã khiến cho 3 triệu người phải rời bỏ quê hương kể từ năm 2013. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét liệu có nên đưa Venezuela vào danh sách các nước tài trợ khủng bố hay không. Danh sách này hiện bao gồm Bắc Hàn, Iran, Sudan và Syria, một người biết về những cuộc thảo luận này nói với Reuters vào tuần trước. Những căng thẳng xuất phát từ các cuộc thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tăng cao trên bán đảo Triều Tiên trong năm ngoái và có những lo sợ về sự đáp trả quân sự của Mỹ đối với mối hiểm họa Bắc Hàn trong việc phát triển một vũ khí có khả năng bắn tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Những cuộc đàm phán vào tháng 6 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã làm hạ giảm những mối lo ngại đó và sự giảm căng thẳng trong quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã mở ra cánh cửa cho các mối quan hệ gần gũi hơn. Ông Kim Jong-nam đã có một chuyến thăm chưa từng có tiền lệ tới Hàn Quốc trước khi nước này tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông hồi đầu năm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.